Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Undiscovered Self, thường được dịch là bản ngã chưa được khám phá, là một tiểu luận tâm lý học và phê bình xã hội của bác sĩ tâm thần Thụy Sĩ C.J. Jung, viết trong bối cảnh thế kỷ 20 chứng kiến chiến tranh, chủ nghĩa toàn trị và sự lan rộng của xã hội đại chúng. Sách đặt câu hỏi về số phận của cá nhân khi bị cuốn vào đám đông, tổ chức và hệ tư tưởng. Jung không xem vấn đề chính trị chỉ là lỗi của các thiết chế bên ngoài. Ông cho rằng, sự thiếu hiểu biết về đời sống vô thức khiến con người dễ tìm sự chắc chắn trong các niềm tin tập thể cực đoan. Vì vậy, mục đích của sách là bảo vệ tính toàn vẹn tâm lý của cá nhân thông qua việc nhận biết những động lực, xung đột và mặt bị chối bỏ trong chính mình. Đây không phải sách hướng dẫn tự lực theo nghĩa thông thường, mà là một lập luận cô đọng về trách nhiệm nội tâm, cá thể hóa và ý nghĩa của chiều kích tôn giáo đối với đời sống hiện đại. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, xã hội đại chúng làm cá nhân dễ đánh mất năng lực phán đoán. Luận điểm trung tâm của Jung là xã hội không phải một thực thể có tâm lý độc lập, mà là tổng số những cá nhân tạo nên nó. Tuy vậy, khi con người tự nhìn mình chủ yếu như một thành viên của đám đông, một tổ chức hay một phong trào, phán đoán riêng có thể bị thay bằng khẩu hiệu, số liệu và ý kiến đa số. Jung đặc biệt lo ngại việc cá nhân hiện đại tin rằng các vấn đề lớn có thể được giải quyết chỉ bằng quản trị tập thể, trong khi yếu tố tâm lý của từng người bị xem nhẹ. Theo ông, quyền lực tập trung và tuyên truyền có tác dụng mạnh nhất khi chúng gặp những người chưa hiểu rõ động cơ, nỗi sợ và nhu cầu thuộc về của bản thân. Khi ấy, một hệ tư tưởng hứa hẹn trật tự tuyệt đối hoặc một kẻ thù chung có thể đem lại cảm giác chắc chắn hấp dẫn. Phê phán này không đồng nghĩa với việc Jung phủ nhận cộng đồng hay hợp tác xã hội. Điểm ông nhấn mạnh là cộng đồng lành mạnh cần những thành viên có ý thức biết giới hạn của mình và còn giữ được khả năng xét đoán. Một cá nhân không thể hoàn toàn đứng ngoài ảnh hưởng tập thể, nhưng có thể giảm sự lệ thuộc bằng cách nhận ra lúc nào mình đang phản ứng theo sợ hãi và sự lây lan cảm xúc của đám đông, thay vì suy nghĩ có trách nhiệm. Thứ hai, vô thức là phần tâm lý bị bỏ quên nhưng chi phối lựa chọn tập thể. Jung cho rằng con người thường đồng nhất bản thân với ý thức, tức phần lý trí, quan điểm xã hội và hình ảnh mình muốn thể hiện. Nhưng đời sống tâm lý còn bao gồm vô thức, nơi chứa các xung lực, cảm xúc, ký ức và khuynh hướng không được cái tôi thừa nhận đầy đủ. Trong The Undiscovered Self, sự bỏ quên vô thức là một vấn đề xã hội, không chỉ là vấn đề trị liệu cá nhân. Những gì bị phủ nhận trong từng người không tự biến mất. Chúng có thể xuất hiện gián tiếp dưới dạng thành kiến, sự phóng chiếu, cuồng nhiệt đạo đức hoặc nhu cầu đổ lỗi cho một nhóm bên ngoài. Vì thế, một cộng đồng có vẻ rất duy lý vẫn có thể bị dẫn dắt bởi các lực lượng phi lý mà chính nó không nhận biết. Jung phản đối niềm tin rằng tiến bộ kỹ thuật hay tri thức khách quan tự động làm con người trưởng thành về tâm lý. Năng lực kiểm soát thế giới vật chất không đồng nghĩa với năng lực kiểm soát sự hung hăng, sợ hãi và ham muốn quyền lực bên trong. Ông xem việc chú ý đến giấc mơ, biểu tượng và phản ứng cảm xúc như những con đường giúp cá nhân nhận biết phần chưa được ý thức hóa. Mục tiêu không phải là biến vô thức thành một công thức khoa học đơn giản, mà là tạo quan hệ thận trọng hơn với những lực đang ảnh hưởng đến mình. Thứ ba, đối diện bóng tối cá nhân để hạn chế cơ chế phóng chiếu và tìm vật tế thần. Một ý tưởng gắn chặt với lập luận của Jung là bóng tối hay phần tính cách gồm những phẩm chất, ham muốn và khả năng mà một người không muốn nhận là của mình. Bóng tối không chỉ bao gồm điều xấu theo chuẩn mực đạo đức, nó còn có thể là sự yếu đuối, ghen tị, giận dữ, ích kỷ hay cả những năng lực bị kìm nén vì không phù hợp với hình ảnh bản thân. Jung cho rằng càng khẳng định mình hoàn toàn đúng đắn và vô tì vết, con người càng dễ nhìn thấy cái xấu ở người khác một cách phóng đại. Đây là cơ chế phóng chiếu, có hậu quả chính trị và xã hội rõ rệt. Một tập thể có thể duy trì cảm giác trong sạch bằng cách quy mọi hỗn loạn và nguy hiểm cho một đối tượng bên ngoài. Theo Jung, tự biết mình không khiến con người trở nên hoàn hảo, cũng không cho phép họ biện minh cho hành vi gây hại. Giá trị của nó nằm ở việc tạo ra sự khiêm tốn đạo đức. Người nhận ra mình có khả năng sai lầm, thù ghét và bị lôi cuốn bởi quyền lực sẽ thận trọng hơn trước những lời kêu gọi trừng phạt nhân danh điều thiện tuyệt đối. Sự tích hợp bóng tối, theo nghĩa này, là đưa phần bị chối bỏ vào phạm vi quan sát và trách nhiệm của ý thức, thay vì để nó chi phối hành động từ phía sau. Thứ tư, cá thể hóa không phải chủ nghĩa vị kỷ, mà là xây dựng một cái tôi có trách nhiệm để đối phó với áp lực đồng nhất hóa của xã hội đại chúng. Jung đề xuất tiến trình cá thể hóa. Khái niệm này thường bị hiểu nhầm là khuyến khích sống khác người, đặt sở thích cá nhân lên trên mọi nghĩa vụ hoặc tách mình khỏi xã hội. Trong cách dùng của Jung, cá thể hóa là quá trình trở thành một con người tâm lý trọn vẹn hơn bằng cách phân biệt giữa bản thân thực sự với những vai trò, định kiến và kỳ vọng, được tiếp nhận một cách vô thức. Nó đòi hỏi cá nhân thừa nhận xung đột nội tâm, xem xét những nội dung vô thức và không để nhân cách chỉ được điều khiển bởi cái tôi có ý thức hoặc bởi chuẩn mực tập thể. Tiến trình này không có một khuôn mẫu chung vì hoàn cảnh và cấu trúc tâm lý của mỗi người khác nhau. Chính vì vậy, Jung hoài nghi những lời hứa về một giải pháp đồng loạt cho mọi đời sống con người. Cá thể hóa cũng không loại bỏ quan hệ với người khác. Trái lại, người ít bị chi phối bởi nhu cầu hòa tan vào tập thể có thể tham gia cộng đồng một cách tự do và có trách nhiệm hơn. Họ không cần biến nhóm mình thuộc về thành nguồn duy nhất của căn tính. Trong sách, cá thể hóa là điều kiện tâm lý để cá nhân chống lại sự mê hoặc của các chân lý đơn giản, đồng thời giữ được ý thức về giới hạn và nghĩa vụ của mình. Cuối cùng, tôn giáo và biểu tượng cung cấp ngôn ngữ cho những kinh nghiệm vượt ngoài lý trí thuần túy. Jung dành sự chú ý đáng kể cho tôn giáo, không chủ yếu với tư cách một hệ giáo lý phải được chấp nhận theo nghĩa đen, mà như một nguồn biểu tượng và kinh nghiệm giúp con người liên hệ với chiều sâu tâm lý. Ông cho rằng đời sống hiện đại có xu hướng đề cao lý tính, kỹ thuật và sự giải thích khách quan, nhưng những điều này không xóa bỏ nhu cầu về ý nghĩa, cái thiêng và sự định hướng trước đau khổ. Khi nhu cầu ấy bị gạt bỏ hoặc bị xem là không đáng kể, nó có thể quay lại dưới các hình thức thế tục, chẳng hạn sự sùng bái lãnh tụ, quốc gia, chủng tộc hay học thuyết chính trị. Lập luận của Jung không đơn giản là kêu gọi quay về với tôn giáo truyền thống. Ông quan tâm đến tác dụng tâm lý của các biểu tượng sống động, các nghi thức và sự đối diện nghiêm túc với điều con người chưa hiểu hết về chính mình. Trong khung nhìn này, đức tin không thể được thay thế hoàn toàn bằng việc tuân thủ ý kiến tập thể hoặc bằng các giải thích duy vật thuần túy. Dù quan điểm này mang dấu ấn thời đại và không dễ kiểm chứng theo tiêu chuẩn thực nghiệm hiện nay, nó làm rõ một câu hỏi quan trọng của cuốn sách. Đó là con người sẽ tìm ý nghĩa và kiềm chế những xung lực vô thức bằng cách nào khi các khuôn khổ chung suy yếu. Kết luận, The Undiscovered Self phù hợp với người đọc quan tâm đến tâm lý học phân tích, triết học về cá nhân, tôn giáo và những điều kiện tâm lý khiến xã hội dễ rơi vào cực đoan. Sách cũng hữu ích cho người muốn đọc Jung ở dạng ngắn, tập trung vào mối liên hệ giữa đời sống nội tâm và các vấn đề công cộng, thay vì bắt đầu bằng những công trình dài, giàu tính lý thuyết của ông. Lợi ích thực tế của cuốn sách không nằm ở một bộ bài tập chuẩn hóa hay lời khuyên tức thời. Nó nằm ở việc rèn một thói quen tự vấn, nhận ra sự khác biệt giữa niềm tin đã được suy xét với phản ứng bị dẫn dắt bởi sợ hãi, phẫn nộ hoặc nhu cầu hòa vào phe nhóm. Về mặt trí tuệ, sách buộc người đọc xem các khủng hoảng xã hội không chỉ là kết quả của chính sách hay cơ cấu quyền lực, mà còn liên quan đến sự non nớt và mù mờ trong tâm lý cá nhân. Điểm khiến tác phẩm nổi bật giữa các sách phê bình xã hội là Jung không giải thích chủ nghĩa cực đoan đơn thuần bằng kinh tế, chính trị hoặc đạo đức. Ông đặt vô thức, bóng tối, biểu tượng và nhu cầu tôn giáo vào trung tâm phân tích. Một số khái niệm của ông có thể trừu tượng, mang tính suy đoán và phản ánh bối cảnh văn hóa của thời ông. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa cảnh báo về xã hội đại chúng và lời kêu gọi tự tri thức vẫn tạo cho cuốn sách một vị trí riêng. Đặc biệt với người đọc muốn suy nghĩ nghiêm túc về trách nhiệm của cá nhân trong đời sống chung, nếu bạn muốn ủng hộ CG Jung, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!